Chẳng đâu đến cái
Bây
tính
giờ
làm chi
nói
nào,
về
tại vì
vấn
mình
đề
cứ
căn
xem
cơ
thử
của
cho
một
nó
người có
nó
phải nó
khổ
cũng
cái
liên
nó
quan
nên
tới
nó
bản chất
không
giác
khổ
ngộ,
thì
cái
cái
lần
đó
thuộc
nó
tính
không
của
khổ
họ
vậy
chăng?
vậy
Tới giờ nói là tùy
khác
theo
nhau
căn
hơn
cơ
chứ
của
không
một người tốt hay
nó là
xấu sẽ
chẳng
quyết
có
định
xu
ngộ
hướng
tính
là
của người
em
đó
cứ
tốt
sợ
hay
chạy
xấu.
chỗ
Vấn đề là như
chẳng
vậy, vậy
chẳng
giác
có
ngộ hay
xu
ngộ
hướng
là
là
gì?
cái kinh nghiệm
Hãy
này
nói về
chưa
ngộ.
đến cái phố
Nhiều người
nào
không hiểu về giác ngộ hay là ngộ. Có
đến
người nói
cái
rằng nếu một người khôn ngoan đó là
bây
ngộ.
giờ sẽ chưa
Ngày
hiểu
nay người
cái
ta hiểu theo lối này. Như người này trước mặt sếp của ông ta hay trước mặt cha mẹ của họ hay các trường hợp khác, khi họ vừa nói điều gì chúng ta hiểu ngay lập tức và làm theo những gì họ mong muốn. Họ nói rằng người này rất là bén nhạy, bản năng giác ngộ hay là ngộ tính của anh ta rất tốt. Bây giờ thường là người ta hiểu như vậy đó. Tôi cho quý vị hay, bản năng giác ngộ mà chúng tôi nói tới không phải là như vậy chút nào hết. Thật ra ngộ này không giống như danh từ của người thường mà là từ ngữ của việc tu luyện, từ ngữ được người tu sử dụng. Nó không giống như ngộ mà người thường nói tới. Đôi khi quý vị vào chùa, nghe các vị sư cũng nói như vậy. Họ nói bản năng giác ngộ của một người rất tốt, có nghĩa là anh ta rất bén nhạy. Nếu quý vị bỏ tiền vào phòng cúng dường và quỳ xuống để lễ Phật, con, vị sư sẽ rung chuông và nói rằng cầu Phật độ cho quý vị thật nhiều trí huệ và khôn khéo. Cho nên họ cũng hiểu theo lối này, những gì tôi đang nói không giống như vậy chút nào hết. Giác ngộ thực sự hay là ngộ liên quan đến khả năng của một người tự nhận tu vi để thấu hiểu được chính sự tu học hay là pháp mà vị thầy giảng dạy và tất cả các khổ nạn mà anh ta gánh chịu trong suốt hành trình tu học. Anh ta có thể qua được không? Anh ta có thể hoàn tất được không? Trừ phi anh ta hiểu được đó là ngộ mà chúng tôi đang nói tới. Và cái ngộ này hoàn toàn ngược lại với cái ngộ của người thường. Tôi cho quý vị biết là ở trình độ cao, cái nguyên lý này hoàn toàn quay ngược lại. Những gì quý vị cho là tốt, nó là xấu. Những gì quý vị cho là xấu, thật ra nó là tốt. Hãy nói về ngộ tính. Nếu bạn người thường nói là người với ngộ tính kém hay kém khả năng hiểu biết, thật ra cũng không phải là điều xấu. Nếu ngộ tính hay khả năng hiểu biết của một người kém, người ta nói rằng anh ta thật là ngu đần. Tôi nói rằng nếu người đó ngu đần, đó là điều tốt. Tôi cho rằng người ngu đần thật ra là một người bén nhạy. Trong khi một người với ngộ tính tốt, một người rất bén nhạy, tôi cho rằng đó là một người ngu đần. Đó chính là ngược lại. Vậy hãy nói về người ngu đần, hãy nói về người đần độn. Người đó nói rằng ngu đần là tốt. Hãy nói ngu đần là tốt. Người qua đó thấy một người đần độn và ngõ đầu anh ta. Ê, sao anh như vậy? Hãy nói đất anh ta bùng và nói rằng ngu quán, cút khỏi đây. Anh ta không thể nhận được quyền lợi gì trong cuộc đời này. Tất cả các quyền lợi cá nhân của anh ta đều bị người khác lấy hết. Người ta cho anh ta là ngu ngốc, phải không? Tôi nói cho mọi người biết, không ai khôn khéo hơn anh ta. Quý vị đánh vào đầu anh ta và nói rằng sao ngươi ngu quá, quý vị đánh anh ta mạnh bao nhiêu, đó là bấy nhiêu đức quý vị cho anh ta. Quý vị đánh anh ta đồ chó ngu, quý vị đá anh ta mạnh bao nhiêu, đó là bấy nhiêu đức quý vị cho anh ta. Nếu quý vị chửi hắn, quý vị cho hắn đức của quý vị. Các quyền lợi thực tế của anh ta được tính như thế nào? Đó là việc tương lợi giữa người thường trong nháy mắt trăm năm trôi qua và tất cả đều tan biến. Nhưng cuộc sống của một người trên đường tiến hóa thì dài vô phận. Tuy nhiên các quyền lợi thực tế của anh ta đều bị người khác lấy hết. Quý vị lấy của anh ta bao nhiêu thì phải cho anh ta bấy nhiêu đức. Hãy chửi tôi đi, đánh tôi đi, đá tôi đi, anh ta sung sướng nhận tất cả. Quý vị nói anh ta ngu đần hay khôn ngoan? Vậy về vấn đề suy nghĩ, chỉ là anh ta bị giới hạn không được, không được mau lớn lắm, nó không có hoạt động tốt cho lắm. Nhưng linh hồn hay nguyên thần của anh ta đâu có ngu đần. Tôi khám phá ra rằng nhiều người đần độn người có phản ứng chậm vì bộ óc của anh ta bị khóa lại. Tất cả bọn họ xuống đây có mục đích hết. Họ không phải là người trung bình, nó bị khóa lại để cho họ không trở nên khôn khéo và tự hủy diệt chính mình giữa những người thường. Có trường hợp như vậy phải không? Đó thì những gì người ta gọi là khôn khéo, dĩ nhiên chúng tôi không muốn quý vị trở thành loại người ngu đần như vậy. Nếu quý vị làm như vậy, làm sao quý vị có thể tu luyện được? Nếu quý vị giống như vậy, quý vị không thể nào tu luyện được. Nếu quý vị đần độn như cuộc gặp, quý vị không hiểu gì cả. Chúng tôi đòi hỏi quý vị phải là loại người như thế nào? Những gì chúng tôi đòi hỏi là khi đối với tư lợi, quý vị xem nó rất là nhẹ. Chỉ làm vậy thôi, người ta đã cho quý vị là ngu đần rồi. Nhưng ngược lại, họ cũng khám phá ra rằng quý vị không có ngu đần đâu. Tại sao? Vì trong công việc làm và những thứ khác, quý vị luôn làm rất giỏi. Ai có thể nói quý vị là ngu đần được? Tôi cho quý vị một ví dụ. Khi tôi dạy pháp ở trường Đông Bắc, có vài người như vậy. anh ta là giảng viên đại học, trong quá khứ anh ta là, anh ta cũng là người tu theo phụ niệm Phật, người tu theo phụ ý thức. Khi anh ta mới xuất hiện, anh ta rất là tốt, bây giờ anh ta không còn tốt như vậy nữa, giữa những người thường. Vì phụ niệm thần của anh ta tu luyện thành công, và đã ra đi để anh ta sống lại giữa những người thường. Lúc đó người này giữ thái độ như sao phải sẽ làm. Anh ta thuộc về phái tu theo kiện môn, và anh ta nói rằng những việc của tôi không muốn nó, nếu không phải của tôi không dành nó. Anh ta giữ thái độ theo cách tu sinh này. Thật ra hệ thống của anh ta và của anh ta phải theo lối này. Chẳng hạn như người ta phân phát nhà chung cư trong tổ làm việc của anh ta, mỗi người cần nhà ở, sự tập hợp lại và mỗi người phải nói lên tình trạng của mình để chứng tỏ là người cần nhà ở. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần nhà ở, quý vị phải phát biểu tình trạng của mình. Quý vị phải cho biết, nói chút ít về gia cảnh của quý vị, chỉ nên mọi người đều trình bày lý do tại sao họ có thể xin một căn hộ. Các căn hộ có giới hạn nên không phải ai cũng được phân phối hết. Nếu mọi người thiếu nhà ở đều phải trình bày tình trạng của mình, mọi người đều làm hết sức để có thể được tuyển chọn. Anh ta ngồi đó và không nói lời nào hết. Sau cùng người sếp chờ có cơ hội và nói rằng phải cho anh ta một căn hộ. Có một căn hộ cho anh ta, các người khác không chịu được và bắt đầu nói rằng không thể cho anh ta căn hộ được. Tại sao phải cho anh ta? Tôi cần nó. Và những lời nói như vậy đó, nếu đây là người thường, anh ta sẽ bắt đầu trong dài với họ. Ngay cả người sếp cũng đồng ý cho tôi, căn hộ phải giao cho tôi. Và quý vị vẫn còn bàn cãi nữa sao? Phải chăng quý vị cũng đánh giành căn hộ với tôi? Anh ta sẽ bắt đầu giành giật với họ chăng? Nhưng anh ta không làm vậy, anh ta nói rằng nếu ai muốn thì cứ lấy đi. Những lời này nghe rất đơn giản, nhưng hãy suy nghĩ xem, trong đời sống thực tế, các người như vậy, khi người lại bị gia chẳng dữ dội, một người nói những lời như vậy, người ta có nói là anh ta ngu ngốc quá không? Người này quá ngu đần, người khác không hiểu anh ta và hỏi anh ta, những người lo cho anh ta và hỏi. Nếu anh không muốn các quyền lợi thực tế, vậy anh muốn gì? Anh ta trả lời rằng, tôi muốn những gì người khác không muốn. Tôi muốn những gì người khác không muốn. Đó là điều làm cho họ nghe rất khó chịu. Họ nói rằng, nói cho chúng tôi biết, người ngày nay không muốn thứ gì. Họ muốn tất cả mọi thứ, các cục đá trên mặt đất mà mọi người đã lăn lóc và không ai nhặt lấy nó. Người khác không muốn chúng, vậy anh muốn chúng không? Anh ta nói rằng, vậy tôi muốn chúng. Dĩ nhiên anh ta không thật sự muốn lấy những cục đá đó. Anh ta chỉ muốn phơi bày một nguyên lý mà người thường chưa thể ngộ được. Nguyên lý gì? Chúng ta là người tu phải từ bỏ những cái trạng này. Những thứ này không có nghĩa gì hết. Những thứ mà tôi đạt được, tôi có thể giữ nó mãi mãi. Những thứ có thể giữ được trong 100.000 năm, 1.000.000 năm. Còn những thứ của mấy chị sẽ tiêu mất hết trong chớp mắt. Anh ta nói rằng, là người tu chúng ta từ bỏ những rằng này. Chúng ta không tranh giành với người khác. Nếu của tôi muốn nó, nếu không phải của tôi không tranh giành nó. Nhưng người thường không thể nào ngộ được nguyên lý này. Chúng ta hãy nhìn một thứ ở trình độ khác. Chẳng như hãy để tôi kể một chuyện vui. Người ta nói rằng trên trong thế giới cực lạc rất nhiều người tu đã lên tới thế giới cực lạc. Họ nói rằng thế giới cực lạc rất là đẹp đẽ. Thế giới cực lạc cũng là bằng vàng,
cây bằng vàng, đất bằng vàng, nhà bằng vàng,
trên các địa phận cũng bằng vàng, ngay cả các con chim cũng bằng vàng, thật là tuyệt đẹp. Nhưng ở đâu quý vị không thể tìm thấy một cục đá. Người ta nói rằng tiền tệ được sử dụng ở đó chính là các cục sỏi nhỏ. Dĩ nhiên, nó có thể đúng hay không, chúng ta không có nói. Dĩ nhiên có câu nói rằng, của hiếm thì quý. Sự khan hiếm làm cho nó có giá trị, những thứ quý báu và có giá trị chỉ khi nó bị khan hiếm. Dĩ nhiên anh ta chỉ muốn diễn đạt quan điểm này. Anh ta sẽ không đi lượm các cục đá. Khi ta tu luyện thành công, ta sẽ mang theo các cục đá. Anh ta cũng phải muốn nói như vậy đâu. Anh ta chỉ muốn diễn tả một nguyên lý mà người thường không thể nào hiểu nổi. Cho đến nay chúng ta nói về người ngu đần, hay là người xem về các quyền lợi cá nhân. Bây giờ ngược lại hãy nói về người khôn ngoan. Người khôn ngoan không có tốt đâu. Người thường cho rằng người khôn ngoan có ngộ tính tốt, hay là khả năng hiểu biết tốt. Tôi cho rằng ngộ tính của anh ta là rất kém, không tốt. Người khôn ngoan xem rất trọng các quyền lợi thực tế. Hơn nữa, thường những người như vậy biết cách để làm việc bề ngoài, nên người sếp nghĩ tốt cho anh ta, và anh ta sẽ nhận được những thứ mà người khác không nhận được. Anh ta có được những thứ mà người khác không có. Vậy có phải là anh ta đã làm hại người khác không? Có phải anh ta có những thứ đáng lẽ người khác phải được? Có phải anh ta lấy đức hay chắc chắn để trả cho họ không phải người như vậy khiến được rất nhiều người mới thực tiễn và chúng trở nên càng lúc càng quan trọng đối với anh ta và tâm anh ta càng lúc càng eo hẹp hơn, quyền lợi thực tiễn càng trở nên được anh ta ưa thích hơn tất cả các thứ khác. Anh ta trở thành loại người như vậy phải không? Hãy suy nghĩ đi, người như vậy rất là ích kỷ và tâm rất hẹp hòi. Anh ta nghĩ rằng mình rất thực tế. Tôi luyện gì vậy? Anh ta vừa nghe nói tới, anh ta liền nghĩ, nó thật tức cười, khí không gì vậy, thứ đó ở đâu vậy? Trong thâm tâm anh ta đang chê cười quý vị. Anh ta nghĩ rằng tất cả những thứ này là những lời mê tín và quý vị quá khờ dại. Hãy nhìn tôi đây, anh ta nghĩ như vậy, các quyền lợi thực tiễn mà tôi kiếm được, đó là khả năng thật sự. Dĩ nhiên có người ngưỡng mộ loại người này, nhưng tất cả họ đều là người thường. Chúng tôi nói rằng, hãy nói những người như vậy giữ gìn đức của mình, buông bỏ các ràng buộc, rất khó để cứu anh ta được. Chúng ta đang nói tới, không phải là loại người như vậy, đúng không? Bất cứ những gì một người làm, bất cứ tài sản gì quý vị có được, không phải tất cả đều được bỏ bằng đất hay sao? Nếu chút xíu này cạn đi, vậy là quý vị không còn phải gì hết, nó sẽ mất đi vĩnh viễn. Nói cho tôi nghe, có phải anh ta ngu đần hay không? Điều mà chúng tôi muốn nói, một người với ngộ tính tốt, chính là điều tôi vừa mới nói cho đến nay. Có người có thể tìm thấy đạo và cố gắng rất nhiều. Cùng lúc đó trong tiến trình tu luyện, nói gì các trận này khác nhau, anh ta có thể hiểu được. Có người sau khi tu luyện được một thời gian, họ giúp cho tôi các công nghiên cứu như sau. Thưa thầy, cho tới nay tôi tập được một thời gian, tại sao tôi cảm thấy khó chịu chỗ này chỗ nọ? Quý vị nghĩ rằng luyện công là ăn mật ong sao? Quý vị nghĩ rằng luyện công là một dài trong nôi sao? Không có những thứ như vậy, luyện công chính là phải chịu đựng khổ nạn, trả nghiệp của quý vị phải khổ sở, phải bị bệnh tật, quý vị muốn phủi đích sao, cũng như thí dụ tôi cho hôm nọ, người đều muốn xuất ngoại, vì điều kiện sinh sống ở các nơi khác khá hơn, và quý vị muốn đi đến đó, quý vị mắc nợ, nhập nợ, làm sao cho quý vị ra đi mà không thanh toán nợ cho được, quý vị không phải trả nợ sao? Quý vị phải trả hết tất cả các món nợ, nếu mắc nợ quý vị phải trả. Đó cũng là một nguyên lý. Chúng tôi có thể mở cánh cửa thông tin để cho quý vị nghe pháp, sẽ có thể giúp cho quý vị tu luyện và giải trừ một số nghiệp cho quý vị. Tuy nhiên, nghiệp này chính nó phải được quý vị trả lại phần nào. Nó sẽ không được phép nếu quý vị không trả lại. Nếu quý vị không trả nghiệp lại, quý vị không thể cùng lúc không chịu đau khổ và tự mình vượt qua nó. Đó chính là câu hỏi mà một số người trong chúng ta có thể giác ngộ được hay không, trừ phiền tối nào đó và bất cứ chuyện gì có thể xảy ra cho người nào đó. Và khi xã hội họ có thể gặp điều gì khó khăn hôm nay và cũng khó khăn khác nữa. Đấy, có khi quý vị cảm thấy rất nhiều áp lực ở nhà, quý vị bất đồng ý kiến với người khối lúc của, có thể người xếp ở sẵn làm hay là ngay cả trong xã hội. Cái áp lực này, chừng nào quý vị vẫn có thể đối phó với nó như là điều gì cần buông bỏ khi quý vị qua khỏi lúc đó, khi quý vị vượt qua khổ nạn này, khi quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy nó không là gì cả. Nó có thể có tác động gì không? Nó không có tác động gì hết. Những người lớn tuổi trong chúng ta, những người về hưu hay những người lớn tuổi mà vẫn chữa lành, hãy nhìn lại phần nửa đoạn đường trong đời của quý vị. Có bao giờ quý vị có liên kết ba ngày tốt đẹp không? Không kể địa vị gì của quý vị trong xã hội người thường, quý vị không bao giờ có ba ngày tốt đẹp liên tiếp trong đời của quý vị. Nếu không phải là điều gì về vật chất thì là điều gì về tinh thần cũng phải lo lắng xảy ra không gặp, làm cho quý vị không bao giờ có được ba ngày tốt đẹp trở ngại tới thấp như các làn sóng trước khi một việc xong. Những cái thấy cả đứa khi quý vị đương đầu với đời sống phức tạp hàng ngày trong xã hội người thường hay trong sự làm, nếu quý vị thật sự chú trọng đến những thứ này quá, quý vị sẽ không sống sót được đến ngày hôm nay. Khi quý vị nghĩ lại những thứ này, những thứ dường như không thể chịu nổi lúc đó, bây giờ nó không là gì cả. Có phải tất cả đều trôi qua? Nếu khi khổ nạn đến, quý vị thấy nó lớn quá, quý vị thật sự thả mình xuống quá thấp, quý vị thật sự nhìn nó từ phía dưới và trông như không thể chịu được nổi. Nhưng khi quý vị mọi sự ràng buộc đi, quý vị khám phá ra rằng quý vị thật vĩ đại và khổ nạn thật nhỏ, quý vị chỉ cần bước một bước là vượt qua khỏi nó không là gì cả. Người Trung Hoa có câu nói rằng, lùi lại một bước và quý vị sẽ thấy trời biển bao la. Khi quý vị đang tranh chấp với ai đó, nếu quý vị cứ tiến tới, điều đó chắc chắn không mang lại kết quả hay hậu quả tốt đẹp. Nhưng nếu quý vị lùi lại một bước, nếu quý vị không thấp ấp như anh ta, quý vị sẽ thấy nguyên một hình ảnh khác hẳn. Nó phải vậy không? Bảo đảm, nó là như vậy. Có thể nói rằng trên đường tu luyện, quý vị sẽ gặp những khó khăn này, và quý vị phải tự xem mình là người tu, sẽ đối xử một cách đúng đắn. Đó là cách duy nhất làm cho quý vị vượt qua nó. Nếu quý vị không có khổ nạn nào hết, những người như vậy tôi cho rằng rất là bất bên, có lẽ không ai sẽ lo cho quý vị.
Cái
Chúng ta vẫn thuộc về điều mà chúng tôi có liên hệ đến việc giác ngộ trên đường xuống địa ngục. Thật ra ngộ mà chúng tôi thật sự đề cập đến, đó có sự ngộ cơ bản mà một người trên đường xuống địa ngục từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến lúc hoàn tất sự tu luyện. Khi anh ta bỗng nhiên tu đến mức cuối cùng của lối tu mà anh ta đã chọn, mức cuối cùng trên con đường tu học của anh ta. Khi anh ta bỗng nhiên hoàn tất được con đường tu học của mình, và trong giây lát đó, nó nổ tung. Bỗng nhiên năng lượng tu được mở hết ra, hay là khai công, và bỗng nhiên anh ta trở nên giác ngộ hay khai ngộ. Điều này được gọi là ngộ thành linh. Sự bùng nổ mở tung tất cả cùng lúc, sau khi anh ta thành linh được mở khóa, anh ta hiểu được, thấy được sự thật của vũ trụ ở trình độ của anh ta. Tất cả các phép thần thông đều được khai phóng, và tất cả các ổ khóa dưới dạng thức của các dây xích trong cơ thể anh ta đều được nổ tung ra. Và từ ngày đó, người này thể hiện được các phép thần thông. Hãy cho tôi biết anh ta có còn là người thường không? Trong trường phái đạo, anh ta được gọi là chân nhân, và vào thời xưa người ta gọi anh ta là thần thánh. Vì chúng ta tu theo Phật, chúng ta nói người đó đạt được cảnh giới toàn diện hay là viên mãn, Phật cũng là người tu. Dĩ nhiên, điều tôi vừa nói thuộc về trường hợp đúng rồi. Và cũng có trường hợp gọi là tiệm ngộ. Điều mà tôi đang nói là sự ngộ thật sự. Tiệm ngộ là gì? Nó có nghĩa là quý vị tu luyện trong suốt cuộc đời, khi một ngày để tâm nhẹ sẽ thấy được từ mờ đến tỏ. Quyền tấn công của quý vị sẽ tiến từ nhỏ đến lớn, dần dần chúng sẽ xuất hiện. Nếu quý vị có thể tự kiểm soát mình để cho nó được phép xuất hiện, trình độ thiên mục cũng dần dần được thăng hoa. Và đến mức cuối cùng, sau khi quý vị tiến lên từng chút một trên đường tu luyện, quý vị sẽ đạt đến điểm khá cao, và quý vị có thể thấy được tất cả, và các quyền tấn công của quý vị cũng sẽ mở ra hoàn toàn. Quý vị đã đến điểm này từ chút một, không có sự ngộ tung tức thời. Quý vị đạt đến theo lối ngộ dần dần. Con đường tu luyện trọng dạng của quý vị lúc tới một trình độ cao nào đó, ở trình độ thấp nó không thể thực hiện được, quý vị không thể thấy được. Nhưng ở trình độ cao, quý vị có thể thấy được trọng dạng. Những năm tháng tu luyện đã qua, cách thức tu luyện của quý vị đã trải qua sự tu luyện một cách hiểu biết và thấu táo. Đây là điều mà chúng tôi gọi là ngộ từ từ, hay là tiệm ngộ. Đây chính là cách ngộ cơ bản. Quý vị biết trong Phật giáo, trong thiền tông, họ cũng nói về đốn ngộ và tiệm ngộ. Họ xem những thứ này như là, tôi nói trong thiền tông họ đã đi đến ngõ bí sổ, họ xem những thứ này là điều tuyệt đối. Họ nghĩ rằng đốn ngộ tức là khi quý vị giác ngộ tất cả cùng một lúc. Trong khi tiệm ngộ là cho, dĩ nhiên không kể họ tranh luận như thế nào, trên thực tế họ đưa ra sự hiểu biết về một nguyên lý hay một câu hỏi. Cái mà họ hiểu về tiệm ngộ hay đúng ngộ, đó chính là chính đề. Quý vị nói rằng tôi hiểu nó tức thời, hay tôi hiểu nó từ từ, có nói rằng cả hai điều đúng không có cái gì để bàn cãi hết. Họ đã tranh luận trong một thời gian khá dài trong lịch sử, cả hai điều đúng, tại sao tôi nói cả hai điều đúng? Vì nếu quý vị hiểu được một nguyên lý từ từ, tôi nói rằng điều đó cũng không tệ lắm. Hay kể cũng không thành vấn đề trong việc giác ngộ. Nếu quý vị ngộ nó ngay lập tức, nó ngay cả còn tốt hơn nữa. Nó cho thấy niềm tin của quý vị cao, căn cơ của quý vị tốt. Đó là lý do tại sao quý vị có thể làm được như vậy. Trong khi nếu ngộ tính của quý vị không tốt cho lắm, quý vị phải ngộ từ từ. Nên cả hai điều đúng, nó chỉ có những nguyên lý của sự giác ngộ mà thôi, mà họ cũng đã tranh luận trong nhiều năm qua. Thật ra sự giác ngộ hay là ngộ mà chúng ta đang nói tới là sự ngộ căn bản, đốn hay tiệm mà chúng ta nói tới. Thật ra là sự giác ngộ căn bản. Trong khi đốn hay tiệm mà họ nói tới, nó chỉ là bàn về nguyên tắc của ngộ. Nó chỉ là một vấn đề đặc thù. Tôi hiểu được vấn đề này tức thời, còn vấn đề này tôi hiểu nó từ từ. Đó là điều mà họ nói tới.